ở Trung Quốc, từ cuối đời nhà Đường về sau, Thiền Tông đặc biệt hưng thịnh. Sau đó, Thiền Tịnh hợp nhất lại. Gần đây, Thiền Tông có hai đại sư là Ký Thiền và Hư Vân. Tịnh Độ Tông có ngài Ấn Quang, Luật Tông có ngài Hoằng Nhất, Thiên Thai có ngài Đế Nhàn, Hoa Nghiêm có ngài Nguyệt Hà, Duy Thức có ngài Âu Dương Kính Vô, trong ngoặc tiệm. Thế nhưng đại thể mà nói, trong dân gian hai phái Thiền và Tịnh có ảnh hưởng mạnh nhất. Còn trong giới học thuật thì ảnh hưởng của Tông Duy Thức tương đối lớn. Mật Tông tuy cũng thịnh hành nhưng rất tạp loạn. Đáng chú ý nhất là việc làm của Đại sư Thái Hư và các học trò của ông. Họ không câu nệ vào một tông, một phái, mà dựa vào tinh thần cơ bản của Phật Pháp, xem xét lại các tông phái, phá bỏ giới hạn giữa các tông phái, trả mỗi tông phái về địa vị vốn có của nó. Đại sư Thái Hư dùng ba hệ thống lớn thâu nhiếp các tông phái Đại Thừa, tức là Pháp Tướng Duy Thức Tông, Pháp Tính Không Tuệ Tông, Pháp Giới Viên Giác Tông. Do đó, trừ hai tông Duy Thức và Tam Luận ra, mỗi tông thành một hệ. Các tông phái khác còn lại đều thuộc về Pháp Giới Viên Giác Tông. Học trò Thái Hư là Pháp Sư Ấn Thuận sửa đổi lại ba hệ của Thái Hư như sau: Tính Không Duy Danh Luận, Hư Vọng Duy Thực Luận, Chân Thường Duy Tâm Luận. Đại sư Thái Hư cho rằng Pháp Giới Viên Giác là hoàn thiện nhất. Pháp Sư Ấn Thuận cho rằng Tính Không Duy Danh là rốt ráo nhất. Thái Hư cả đời đề cao Khởi Tính Luận và Kinh Lăng Nghiêm. Ấn Thuận thì dựa vào giáo nghĩa các bộ A Hàm, quán triệt tư tưởng không của Bát Nhã. Mọi người nói ông theo Tam Luận Tông, nhưng ông cho là không phải, bởi vì Tam Luận Tông của Trung Quốc chịu sự chi phối của tư tưởng Trung Quốc, không còn sắc thái không tôn của Ấn Độ nữa. Sự thực, dù là gọi bằng danh từ nào hay là đặt ở chỗ nào thì hoa thơm vẫn là hoa thơm. Các bậc cổ đức xưa nay, phán giáo hay nhiếp giáo, đều chỉ nhằm giúp mọi người hiểu rõ nội dung của Phật Pháp, phương pháp và hệ thống của sự nghiên cứu mà thôi. Nếu đã muốn tu học, đã bắt tay tu tập, thì các phái đều dẫn tới Niết Bàn. Bởi vì trong Phật Pháp chỉ có sự khác biệt về sâu hay nông, thiên lệch hay là tròn đầy, chứ không chuyện thị hay phi, tốt hay xấu. Nông chính là cơ sở của sâu, sâu là do từ nông tiến lên, thiên lệch là bộ phận của tròn đầy, tròn đầy chính là sự tổng hợp của mọi cái thiên lệch. Thế nhưng đã bắt tay nghiên cứu thì đường hướng phải phân minh, vì vậy mà phải có phán giáo và nhiếp giáo. Thế nhưng đến nay chúng ta cần chú ý là tám tông phái Đại Thừa đã rút xuống thành ba tông, ranh giới giữa tám tông đã bị xóa bỏ, cả đến giới hạn giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa cũng không còn tồn tại. Toàn bộ Phật giáo đã thống nhất lại. Nếu có một người nào đó muốn tu theo một tông, một phái với hy vọng trở thành tổ sư thuộc thế hệ mấy đời của tông phái mình, thì đó là quả chuyện không cần thiết. Trên thực tế, các cao tăng đời trước không phải người nào cũng là tổ sư của các tông phái. Và dù cho môn đệ của ông ta có ghi tên ông vào sách Tự Pháp Môn Nhân, trong ngoặc học tu được truyền pháp, thì ông ta cũng không chắc là một cao tăng có chứng ngộ. Còn sự phân biệt Đại Thừa và Tiểu Thừa cũng không được Thượng Tọa Bộ Phật Giáo Nam Truyền hoan nghênh. Người Trung Quốc gọi họ là Tiểu Thừa thì họ nói Đại Thừa không phải là Phật giáo. Cái lối chia thành các khúc sông ra để uống nước như vậy không thể gọi là hợp lý được. Đương nhiên, đối với một người mới vào đạo Phật hay là chuẩn bị vào đạo Phật thì việc lựa chọn là cần thiết. theo quan điểm của cá nhân tôi, thì tỳ kheo và tỳ kheo ni mới xuất gia, trước hết phải học luật ni của tăng ni, nhưng không cần thiết phải tham gia luật tông. Cư sĩ tại gia lớn tuổi nên chuyên tâm niệm Phật, nhưng cũng không cần thiết phải vào Tịnh Độ tông, cũng bất tất phải niệm danh hiệu Phật A Di Đà, bởi vì còn có Phật Di Lặc ở nội viện Đâu Xuất, Phật Dược Sư và Phật A Sơ ở phương Đông, vân vân. Còn nếu các vị muốn tiếp cận Phật giáo về mặt tư tưởng học thuật thì nên nghiên cứu hai hệ tư tưởng lớn Bát Nhã Không và Duy Thức Hữu, bao hàm nhiều chân giá trị tư tưởng phong phú, xứng đáng được tìm hiểu khai thác. Đứng về hành trình tu học đạo mà nói, có thể chia làm hai loại. Một loại là đạo khó thực hành, một loại là đạo dễ thực hành. Thế nào là đạo khó thực hành? Từ khi mới phát Bồ Đề Tâm, từ đời này qua đời khác thành Bồ Tát Đạo, hy sinh bản thân mình để cứu độ chúng sinh, đó là dựa vào nguyện lực của tự thân tiến hành công tác độ sinh từ kiếp này qua kiếp khác. Đó là con đường tu hành phi thường gian khổ. Nếu nguyện lực không đủ kiên cường thì tái tam ba bận, nửa đường thoái lui. Nhưng nếu so với hành trình của những người theo đạo dễ thực hành, thì hành trình nói trên lại nhanh chóng đưa người tu hành đến quả vị Phật hơn. Đạo dễ thực hành là con đường tu hành cầu vãng sanh vào các cõi Phật trong ngoặc Tịnh Độ, hình thành nhờ nguyện lực của chư Phật đi bồi dưỡng trí tuệ của mình, tức là vẫn giữ thân phận phàm phu mà vãng sinh về cõi Phật, rồi ở cõi Phật mà bồi dưỡng trí tuệ, dần dần đạt trình độ bất thoái cho tới quả vị thánh, sau đó mới trở lại phàm giới thành đạo Bồ Tát độ khắp chúng sinh. Hành đạo theo lối này thì tương đối an toàn vững chắc, nhưng lại chậm chạp đi vòng. Người không có lòng tự tín hay là đức tin và nguyện lực không đủ kiên quyết thì tốt nhất nên tu đạo dễ thành. Giá trị tôn giáo và tác dụng của đạo dễ hành có thể nói là tương đương với phép tu cầu lên thiên đàng của đạo Gia Tô. Tuy rằng nội dung phép tu hai bên có khác nhau, thế nhưng cả hai bên đều nhấn mạnh đức tin. Hơn nữa, đạo Gia Tô nói tin tưởng, hy vọng, tình thương. Phật giáo thì nhấn mạnh niềm tin, phát nguyện, hành động. Đạo Phật và đạo Gia Tô đều nói thế ba chân của một cái vạt như vậy. Còn Phật giáo thì lấy sức mạnh của bản thân chúng sinh cảm thông với chư Phật để được sinh vào cõi Phật, cùng ở với Phật. Vì vậy, ngoại trừ niềm tin mù quáng ra, còn có sự cần thiết phải thuận theo nguyện lực của chư Phật mới có thể vãng sinh xứ Phật. Về điểm này, hiện nay những người niệm Phật cầu vãng sinh về cõi Phật rất ít chú ý. Đồng thời, khi chúng ta tu học pháp môn Tịnh Độ là pháp môn dễ tu, chúng ta phải biểu hiện lòng chí thành khẩn thiết trong lời nói và hành vi sinh hoạt hàng ngày. Chúng sinh ở cõi Phật có ý nghĩ, lời nói và hành động đều trong sạch. Chúng ta là phàm phu, không thể tuyệt đối thanh tịnh được, thì cũng phải cố gắng hết sức giữ thân tâm thanh tịnh, tức là giữ năm giới, mười thiện. Nếu tâm cầu vãng sinh cõi Phật mà thân hành lại không trong sạch, thì hy vọng khi lâm chung được vãng sinh cõi Phật thì đó là chuyện còn rất đáng ngờ. Bản chất của đạo Phật là coi trọng trí tuệ, nhưng đứng trên lập trường tôn giáo mà nói, trí tuệ không phải chỉ là phương pháp nhập đạo, mà là mục đích của việc tu học Phật pháp. Cố nhiên có người tiến từ hiểu biết đến tín ngưỡng và hành động thực tiễn, nhưng lại có một số người đông hơn tin Phật, học Phật mà không trải qua sự giáo nghiệm của hiểu biết giáo nghĩa, và chỉ qua thực tiễn của tín, nguyện, hành mà cũng đạt được mục đích như mong cầu. Bản thân tín, nguyện, hành lại không cần có sự hỗ trợ của hiểu biết bằng trí tuệ. Do đó, những người không hiểu giáo nghĩa hay là không có khả năng lãnh hội giáo nghĩa cũng có thể tin Phật, học Phật. Tuy họ không hiểu giáo nghĩa, nhưng vẫn đạt được ích lợi thực tế của tín ngưỡng tôn giáo. Cùng người tu Tịnh Độ có đủ cả ba loại trình độ cao thấp và trung bình, thậm chí cũng có người học rất giỏi. Thế nhưng về đại thể mà nói thì việc tu học pháp môn tịnh độ thuộc loại hình pháp môn dễ tu, dễ hành. Lại như Thiền Tông Trung Hoa chủ trương bất lập văn tự, chủ trương triệt đường ngôn ngữ, bỏ hết tư duy. Thiền Tông không đòi hỏi tri thức phong phú, chỉ nhờ siêng năng tu hành mà có được ánh sáng trí tuệ, được khai ngộ. Chính vì vậy mà Thiền Tông thích hợp với người Trung Quốc, không cần hiểu biết sâu, chú trọng thực tiễn. Thiền Tông không phải là mê tín. Trong ngữ lục của các cao tăng thuộc Thiền Tông, không một chữ, một lời nào không phải là kết tinh của trí tuệ. Vì vậy, hai tông thiền và tịnh là hai tông được người Trung Quốc hoan nghênh nhất từ hơn 1.000 năm nay. Chúng không đòi hỏi một sự hiểu biết giáo nghĩa sâu sắc để nhập đạo. Thế nhưng, cũng do vậy mà sinh ra một số tệ lậu, khiến cho một số người trình độ thấp, tu học mù quáng, tự cho rằng chỉ có mình là đúng, còn mọi người khác đều sai tất cả. Câu số 59. Thái độ của Phật giáo đồ đối với toàn bộ kinh Phật nên như thế nào? Kinh điển Đại thừa và Tiểu thừa Phật giáo nhiều không kể xiết. Còn việc kinh Phật được kết tập đại quy mô thành văn tự thì chỉ xảy ra nhiều thế kỷ sau khi Phật nhập diệt. Tuy rằng đọc lục tạng, chúng ta biết vào thời Phật còn tại thế đã có một số kinh Phật được chép thành văn tự rồi. Xem các cuốn 44, 48 của Luật Căn Bản Hữu Bộ, cuốn 4 Tạp Sự, cuốn 3 Diệt Sự. Nhưng số kinh ấy không nhiều. Trong thời kỳ đầu, phần lớn kinh Phật đều được truyền tụng bằng miệng. Bởi vì ở Ấn Độ, xưa nay các sách thánh đều do thầy truyền miệng cho trò. Xin nhắc là các kinh Vệ Đà của Bà La Môn giáo đều không dùng văn tự ghi chép. Do đó, tạo thành tập quán và năng lực của dân Ấn Độ nhớ rất giỏi. Một học giả đọc thuộc lòng 10 vạn bài tụng là chuyện bình thường. Hiện nay ở Miến Điện có tỳ kheo đọc thuộc lòng cả ba tạng và được gọi là pháp sư ba tạng. Ngay Hồ Thích cũng nói: các vị hòa thượng Ấn Độ thật kỳ lạ, có thể đọc thuộc lòng một lúc 2-3 vạn câu kệ. Trong ngoặc Văn Học Sử Bạch Thoại. Thế nhưng nếu dựa vào phương pháp thầy trò truyền đạo tụng kinh sách cho nhau, không thể bảo đảm không có sai sót. Hơn nữa, trong tập quán thầy trò truyền thừa của dân tộc Ấn Độ hình thành niềm tin tuyệt đối với thầy. Thời gian trôi qua, đối với một sự việc hình thành nhiều truyền thuyết khác nhau, tuy cũng không phương hại gì nhau, trò nào tin thầy ấy. Do đó mà có khả năng đem một số truyền thuyết trong nền văn hóa xưa của Ấn Độ du nhập thành một bộ phận của nội dung kinh điển nhà Phật. Mà người làm việc đó cũng hoàn toàn không có chủ tâm dụng ý gì cả. Hơn nữa, dân tộc Ấn Độ xưa nay vốn không xem trọng công tác khảo chứng lịch sử. Do đó mà trong kinh Phật ghi chép nhiều điều mâu thuẫn về thời gian và sự kiện, nhất là đối với bộ phận luận tạng. Trong ngoặc, Phật giáo có ba tạng kinh, luật, luận. Tính chất của kinh, luận giống như kinh Tân, cựu ước của Gia Tô. Luận giống như sắc thần học của Gia Tô. Đóng ngoặc. Phần lớn, luận tạng là do luận sư các bộ phái trước tác, cho nên kiến giải bất đồng phải có nhiều. Do đó, một Phật tử chánh tín đối với kinh Phật phải có thái độ vô cùng trân trọng, nhưng cũng bất tất phải tiếp thu mọi câu, mọi chữ. Phải tìm chánh pháp Phật giáo ở trong kinh Phật, nhưng đối với sự ghi chép trong kinh, vẫn phải giữ thái độ suy xét, cân nhắc. Trong ngoặc, nếu như bản thân mình có năng lực thẩm tra, suy xét. Nhưng đứng về đại thể mà nói, đối với những kinh Phật đang lưu hành hiện nay và đã được lịch sử khảo nghiệm, mọi người đều có thể tin tưởng phụng hành. Bởi vì tư tưởng chủ yếu của các kinh đó là chính xác. Nếu ngẫu nhiên trong chữ nghĩa, pháp số, truyền thuyết, kiến giải mà có mâu thuẫn thì cũng thuộc về những vấn đề chi tiết, không phải là vấn đề cơ bản. Cho nên nói chung, chúng ta không nên hoài nghi về tính chân thực, đáng tin cậy của các kinh Phật. Tốt nhất là tham hỏi các pháp sư có trình độ Phật học cao để nhờ hỏi giải thích những giáo nghĩa mà tự mình không hiểu được. Bởi vì có nhiều danh từ và khái niệm thuộc về cảnh giới tu chứng. Nếu bản thân mình không đọc nhiều kinh Phật và không có công phu thể nghiệm thực tiễn thì sẽ không tài nào hiểu được. Kinh điển Phật giáo rất nhiều. Trung Quốc dịch kinh điển Phật hơn 1.000 năm, cũng không biết rõ đã dịch được mấy vạn quyển. Số kinh sách Phật đã được dịch và lưu hành, kể cả các bộ chú giải, giảng thuật của người Trung Quốc, gồm hơn 3.000 bộ, cộng tất cả là hơn 1.500.000 cuốn, chưa kể các kinh sách Phật lưu hành ở Tây Tạng, Nhật Bản và các nước khác thuộc Phật giáo Nam truyền. Cho nên hiện nay vẫn chưa xác định được những kinh điển nào là chủ yếu nhất. Đối với những người đầu tiên tìm đọc sách Phật thì tốt nhất nên đọc sách về Phật giáo sử và Phật giáo khảo luận. Loại sách nhập môn đó sẽ chỉ bày rõ sau khi đọc sẽ còn phải làm gì nữa, đọc gì nữa. Bản này chỉ có thể giới thiệu vấn đề một cách thông tục cạn cợt. Còn việc chỉ đạo nghiên cứu đi sâu hơn thì không thuộc phạm vi bài này. Câu số 60. Kinh sách Phật giáo có phải là khó hiểu, khó đọc hay không? Vấn đề này nên chia thành hai đáp án. Một đáp án là phủ định, một đáp án là khẳng định. Hiện nay nói chung, lớp người trẻ thường trách sách Phật giáo khó hiểu, khó đọc. Đây là do họ đọc sách Phật quá ít, đồng thời cũng chưa được đọc đại bộ phận kinh Phật như kinh Đại Bát Nhã, kinh Đại Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Duy Ma Cật, vân vân. Họ đều chưa được đọc qua. Còn các bộ kinh A Hàm lại càng có ít người đọc. Thực ra, muốn đọc kinh Phật, trước hết phải đọc bộ A Hàm, sau đó đọc các kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Bát Nhã, vân vân. Nếu được như vậy, tôi tin rằng họ sẽ cảm thấy kinh Phật không khó đọc và gây nhàm chán như một số sách khác. Nhiều người cho rằng sách Tân Cựu Ước của Đạo Gia Tô dễ hiểu, dễ đọc. Nhưng thực ra, rất ít người trong số giáo đồ Đạo Cơ Đốc đọc hết sách Cựu Ước. Sách Tân Ước gồm có 4 phúc âm và dễ đọc hơn. Trong lớp phúc âm thì phúc âm của Thánh Ma Thiên là viết tốt hơn cả. Đặc sắc của kinh Phật là dùng thể tài cố sự, tức là truyện xưa, để mô tả tư tưởng và cảnh giới Phật giáo. Khéo dùng hình tượng và thí dụ để nói lên những đạo lý siêu hình và trừu tượng. Vì vậy, Hồ Thích cho rằng lời văn của kinh Phật Hán dịch so với văn xuôi Trung Quốc, trong ngoặc, văn biện ngẫu, chân chất hơn nhiều. Ông nói, vì kinh sách Phật giáo chú trọng truyền đạt sự thật, cho nên lời lẽ chú trọng tính chính xác, không chú trọng văn vẻ, chú trọng làm cho người đọc dễ hiểu mà không chú trọng lời đẹp và cổ xưa. Cho nên các đại sư phiên dịch kinh Phật đều khuyến khích nhau không thêm văn sức, cốt làm cho dễ hiểu, không để mất ý nghĩa cơ bản của nguyên tắc. Lại viết, trong các bộ kinh do Kumala Thập dịch, quan trọng nhất là bộ Đại Phẩm Bát Nhã, nhưng lưu hành nhiều nhất, có ảnh hưởng văn học nhiều nhất lại là 3 bộ kinh Kim Cương, Pháp Hoa và Duy Ma Cật. Hồ Thích đặc biệt đề cao kinh Duy Ma Cật là tác phẩm nửa tiểu thuyết, nửa hí kịch, sau khi dịch xong đã gây ảnh hưởng rất lớn trong giới văn học và giới mỹ thuật. Lại viết, kinh Pháp Hoa tuy không phải là tiểu thuyết, nhưng là cuốn sách có nhiều ý vị văn học. Trong đó có một số truyện ngụ ngôn, có thể nói là thuộc những truyện ngụ ngôn đẹp nhất trong văn học thế giới, và cũng đã tạo ảnh hưởng không nhỏ đối với nền văn học Trung Quốc. Lại viết, quyển Phật Sở Hành Tán là kiệt tác của nhà thơ vĩ đại Mã Minh, dùng văn vần kể lại cuộc đời của Phật. Thiên cuối cùng của Kinh Hoa Nghiêm có phẩm Nhập Pháp Giới, chiếm hơn 1/4 toàn bộ cuốn kinh, kể chuyện đồng tử thiện tài đi cầu pháp, lần lượt đến thành nọ thành kia, gặp pháp sư này pháp sư kia, tạo ra cả một pho trường thiên tiểu thuyết. Trong ngoặc, trích dẫn Bạch Thoại Văn Học Sử chương 9 và chương 10. Chúng ta biết rằng Hộ Thích không tin Phật. Chúng ta không thể nhất trí được với kiến giải của Hộ Thích đối với Phật pháp. Nhưng ông ta là một trong những vị tổ khai sáng ra phong trào văn học bạch thoại của nước Trung Quốc cận đại. Ông cho rằng kinh điển Phật giáo có giá trị cao quý về loại văn học nói chuyện. Vậy thì hãy hỏi, kinh Phật có thực là khó đọc hay không? Trừ phi là anh vốn có thành kiến, còn thì anh không thể trả lời là khó đọc. Tuy nhiên, nếu đọc đến các bộ luận Đại Thừa và Tiểu Thừa thì quả là các vị phải đau đầu nhức óc, đặc biệt là các bộ luận của Đại Thừa Hữu Tông. Trong các bộ luận của Hữu Tông có những danh từ tân kỳ, kết cấu bộ luận rất chặt chẽ, tư tưởng thì cao xa thâm thúy. Đối với những người thiếu trình độ Phật học thì những bộ luận đó không khác gì các thiên thư, tức là sách trời. Ngay những nhà Phật học đã có kinh nghiệm học Phật hàng chục năm, nếu không có trình độ tu dưỡng nhất định về tư tưởng triết học và phương pháp khoa học thì cũng chỉ nhìn sách và than thở mà thôi. Cũng như một người mê đọc tiểu thuyết võ hiệp mà bây giờ chuyển sang đọc sách Egen và Căng thì không thể đọc vào được. Thử hỏi, đối với những sách Phật như vậy, có nên đọc hay không đọc? Trừ phi anh là một người có trình độ văn hóa thấp, còn thì anh không thể trả lời phủ định được. Nhiều người cho rằng kinh sách Đạo Gia Tô dễ đọc hơn. Kỳ thực, nếu đọc các sách thần học, sách triết học kinh viện của họ, các anh cũng không hiểu ra sao cả. Các giáo sĩ Gia Tô thời Trung Cổ với ý đồ điều hòa thần khải với lý trí con người nên khoác lên thần thoại một bộ áo triết học, đặt tất cả mọi vấn đề trong một tay quyền uy của Chúa. Vấn đề sách Phật khó đọc hiện nay, tôi cho rằng đó là do tác phong của một số ít người. Ví như có một số nhà Phật học đọc sách xưa không thể tiêu hóa được, họ không động não, chỉ làm cái việc sao đông chép tay rồi cũng viết thành bài văn mà chính bản thân họ cũng không hiểu rõ, thì làm sao người đọc lại có thể hiểu được. Điều may là theo chỗ tôi khảo sát, loại văn chương đó ngày nay đã bớt nhiều, bởi vì loài người gọi là bát cổ nhưng không thông kim, ngày nay cũng tự thấy mình đã đến tuổi về hưu rồi. Còn các bài luận văn học Phật học có tính tư tưởng là nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu, cho nên không thể đòi hỏi tác giả phải viết như sách Tây Du Ký hay Thủy Hử được. Tuy nhiên, giới Phật giáo của Nhật Bản cận đại đã thử dùng danh từ triết học Tây Phương để truyền đạt tư tưởng Phật giáo, nhưng cũng không thể Tây Phương hóa toàn bộ, nếu không thì sẽ không thành ra Phật giáo nữa và đánh mất bộ mặt Phật giáo. Nói chung lại, đứng về phương thức truyền bá mà nói, Phật giáo hoàn toàn tán thành văn nghệ hóa và thông tục hóa. Nếu đứng về mặt nghiên cứu tư tưởng lý luận mà nói, thì Phật giáo không thể không đòi hỏi phải thâm thúy, phải tinh mật. Do đó, chúng ta cố nhiên phải đề cao sự thông tục, nhưng cũng không được trách cứ sách Phật khó đọc. Câu số 61. Có cấm Phật tử không được đọc sách các tôn giáo khác hay không? Về nguyên tắc, không những không cấm mà còn khuyến khích nữa. Vì Phật giáo tin rằng tín ngưỡng Phật giáo rất hợp với lý tính. Một người đã tin theo đạo Phật và có trình độ nhận thức sâu sắc phần nào đối với Phật pháp thì dù có muốn chuyển sang tin theo một đạo khác cũng không được. Vì vậy, dù cho các tôn giáo khác có tuyên truyền thế nào, một Phật tử chánh tín cũng đủ sức chịu đựng thử thách. Niềm tin của Phật tử đó không hề bị lung lay. Hơn nữa, Phật giáo không phải là tôn giáo có tín ngưỡng độc đoán. Phật giáo không phủ nhận chân giá trị của những tôn giáo khác. Vì nhu cầu độ thế, pháp môn Phật giáo chia làm năm thừa: Nhân Thiên Thừa, tức là pháp môn của loài trời và loài người, là nền tảng của cả năm thừa, là pháp môn chung cho tất cả pháp môn, cũng là pháp thiện chung cho tất cả mọi tôn giáo và triết học. Vì vậy, Phật giáo vẫn khẳng định giá trị của kinh sách các tôn giáo khác. Tất nhiên là Phật giáo không tán thành những bộ phận giáo lý của họ có tính võ đoán, mê tín, không phù hợp tình lý. Đồng thời, một Phật tử chánh tín phải là một người truyền bá Phật pháp. Kỹ thuật hoằng nhân Phật pháp là hết sức trọng yếu, đã giúp những người thuộc các tôn giáo khác chuyển sang tin theo đạo Phật, giúp những người đang do dự phân vân giữa tín ngưỡng Phật giáo và các tín ngưỡng khác, giúp cho tri thức về tôn giáo học so sánh. Nếu không nói lên được điểm ưu việt của tín ngưỡng Phật giáo so với các tín ngưỡng khác, thì làm sao thuyết phục được người khác vui vẻ và chân thành tin theo đạo Phật? Chính vì vậy, một Phật tử lý tưởng phải được trang bị nhất định về kiến thức đối với các tôn giáo khác. Đương nhiên, đối với một người mới bắt đầu tin Phật, thì việc nghiên cứu giáo lý các tôn giáo phải là không cần thiết. Vì vậy mà Phật giáo chủ trương, người học Phật đã giỏi có thể bỏ ra 1/3 thời gian để đọc sách ngoại điển. Nếu không thì công phu học nội điển còn chưa đủ, còn thời gian đâu để đọc kinh sách các tôn giáo khác. Câu số 62: Phật giáo có cho rằng người theo tôn giáo khác là có tội không? Không phải. Phật giáo tuy xếp tất cả các tôn giáo không phải Phật giáo đều là ngoại đạo, trong ngoặc, ý tứ là không hướng nội để cầu minh tâm kiến tánh, mà hướng ngoại để cầu sự gia hộ của quỷ thần, đóng ngoặc. Nhưng Phật giáo không có phủ định chân giá trị của các tôn giáo khác. Phật giáo phân chia các tôn phái theo năm thừa, như trong một bài trước đã giới thiệu sơ lược. Năm thừa đó đều là thiện. Nhân thừa và thiên thừa tuy là trình độ thấp, chưa thoát khỏi sinh tử, nhưng đã thực hành năm giới 10 thiện. Nếu đánh giá theo quan điểm Phật giáo, thì ngoài Phật giáo ra, tất cả các tôn giáo khác đều thuộc phạm vi của nhân và thiên thừa, đều nỗ lực làm điều thiện để được sinh thiên hoặc làm người. Và người theo các tôn giáo khác tất nhiên không thể xem là người có tội được. Do đó, Phật giáo chánh tín tuy vẫn tự tin về giá trị tôn giáo của mình, thế nhưng không kỳ thị, không xem thường giá trị tôn giáo của tôn giáo khác, và muốn cùng với các tôn giáo khác xây dựng nếp sống thiện hướng tới sinh thiên hoặc tái sinh làm người. Phải chăng như vậy còn tốt hơn là đi bè bạn với những kẻ phá hoại cuộc sống an lành của loài người hay sao? Vì vậy, Phật giáo tuy vẫn khuyến cáo tín đồ các tôn giáo khác, nhưng Phật giáo không bao giờ dùng thủ đoạn để bài xích các tôn giáo khác. Lịch sử thế giới hơn 2.500 năm nay đã chứng minh điều đó. Câu số 63: Quan niệm khổ của đạo Phật có tương đương với quan niệm tội của đạo Cơ Đốc hay không? Nói chung, một số các học giả không có tín ngưỡng tôn giáo đều có quan niệm như vậy. Họ cho rằng Phật giáo cũng tốt, Cơ Đốc giáo cũng tốt, vì cả hai đều khuyến khích làm thiện. Và trên cơ sở cả hai tôn giáo đều khuyến khích người làm thiện, họ bèn suy luận cho rằng quan niệm khổ trong đạo Phật cũng như quan niệm tội trong đạo Cơ Đốc vậy. Bởi vì Phật giáo nói cuộc sống sinh tử trong ba giới là biển khổ, mọi cảm thụ của chúng sinh đều là khổ, cho nên mục đích của tu hành là thoát khổ. Cơ Đốc giáo nói nhân loại đều là kẻ có tội do hai tổ tiên loài người là Adam và Eva không nghe lời cảnh cáo của Thượng Đế đã ăn quả cấm sinh mạng và trí tuệ của vườn Aimen. Do đó mà loài người bèn có sinh mạng và trí tuệ, nhưng đồng thời cũng đắc tội với Thượng Đế. Thượng Đế bèn phạt con cháu của Adam và Eva phải đời đời chịu khổ. Đó gọi là cái tội tổ tông do ông tổ đầu tiên của loài người để lại cho con cháu. Tín đồ đạo Cơ Đốc tín ngưỡng Thượng Đế đã phái người con độc nhất của Thượng Đế xuống trần chịu chết trên thánh giá để chuộc tội cho những người tin Thượng Đế. Trên thực tế, cái khổ mà Phật giáo giảng rất khác với cái tội của đạo Cơ Đốc. Cái khổ mà Phật giáo giảng là do nghiệp báo của chúng sinh tự làm ra. Nghiệp báo đó do chúng sinh phải chịu, nó bắt nguồn từ vô minh, từ thời vô thủy đến nay. Đó là trách nhiệm của cá nhân mỗi người, không có can hệ gì tới Thượng Đế, cũng không liên quan gì đến tổ tông. Chúng sinh do phiền não vô minh làm cho mê hoặc, bèn tạo ra nghiệp sinh tử, do nghiệp sinh tử mà chịu khổ sinh tử. Trong khi chịu khổ sinh tử lại bị mê hoặc, như vậy do bị vô minh mê hoặc mà tạo nghiệp, do có tạo nghiệp mà chịu khổ, rồi lại do khổ mà sinh mê hoặc. Ba khâu hoặc, nghiệp, khổ kết lại với nhau thành vòng sinh tử luân hồi quay mãi không thôi. Vì mê hoặc là hạt giống của khổ nghiệp, giống như ánh nắng, không khí và nước làm cho khổ trở thành kết quả của hoặc và nghiệp. Và khổ quả là cái mà chúng sinh thực sự cảm thụ. Vì vậy mà Phật giáo gọi dòng chảy sinh tử là cõi khổ hay biển khổ. Cũng vì vậy mà Phật giáo yêu cầu chúng ta vượt qua dòng chảy sinh tử đó, thoát khỏi vòng ràng buộc đó của sinh tử, sống chết tự do, sống chết tự chủ. Không sống, không chết, đó chính là cảnh giới giải thoát. Bất quá, Phật giáo cầu giải thoát không phải dựa vào sự cứu tế của Phật và Bồ Tát. Phật và Bồ Tát chỉ dạy cho chúng ta phương pháp giải thoát, chứ không thể giải thoát thay cho chúng ta. Đó là điểm khác với đạo Gia Tô nói Giê-xu chuộc tội cho tín đồ tin ở Chúa. Bởi vì Phật giáo không chấp nhận thuyết chúng sinh vì bị Thượng Đế trừng phạt mà có tội, lại càng không chấp nhận tội của tổ tông trở thành tội của con cháu, cũng như tội không can đến vợ con. Thượng Đế không chuộc tội thay người, cũng như tôi ăn không làm anh no được. Phật giáo giảng phương pháp thoát khổ cơ bản là ba môn học vô lậu: giới, định, tuệ. Giới là việc đáng làm thì làm, không buông thả, cũng không lười biếng. Tuệ là trí sáng suốt, thấy rõ phương hướng, nỗ lực tinh tấn. Do vậy, sự thoát khổ của Phật giáo quyết không giống với sự cầu xin Thượng Đế chuộc tội của Cơ Đốc giáo. Ở đây, nhân tiện bàn luôn vấn đề này. Nhiều người cho rằng Phật quá nhấn mạnh mặt khổ của cuộc đời, đó là thái độ có phần thiên lệch chán đời. Bởi vì trong đời người có khổ mà cũng có vui, lại có thể dùng biện pháp để cải tạo hoàn cảnh sống của con người bớt khổ thêm vui. Vì vậy họ cho rằng cách nhìn của Phật giáo là sai lầm. Về điểm này, Phật giáo giải thích như sau. Nếu đứng trên lập trường của một đời người mà nói, thì Phật giáo không đòi hỏi con người phải thừa nhận có cảm thụ là có khổ. Thực ra, Phật giáo nói đời khổ là nói theo kết luận của Đức Phật. Quan sát đời người với trí tuệ và lòng bi của Ngài. Chúng ta là phàm phu, không phải là Phật. Chúng ta rất khó thấy ra được sự thật đó. Cũng như một người gặp thấy một con chó đang ăn phân thì cảm thấy ghê tởm, nhưng bản thân con chó khi ăn phân lại cảm thấy ngon lành, thích thú. Nếu chúng ta giải thích cho nó biết ăn phân là thiếu vệ sinh thì con chó sẽ quay đầu lại sủa chúng ta với giọng bất bình. Phật đứng trên bờ con sông sinh tử mà nhìn chúng sinh đang chìm đắm trong con sông sinh tử, thấy ở nơi chúng sinh chỉ có khổ, không có vui. Dù là có vui thì cũng như người gãi ngứa, khi gãi thì thấy thích, sau khi gãi thì thấy đau.